Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, hồi 41, Lên kiệu đi. Ánh bình minh đã rạng rõ chân trời, nơi ven rừng thông có thêm ba nấm mồ mới đắp, mộ của Du Long Sinh, Lam Yết Tử và của Nữ Huệ Vương. Đào huyệt là do bàn tay của những môn đồ của bà ta. Nhưng đối với cái chết của Nữ Huệ Vương, họ không có gì đáng gọi là bi thương. Có lẽ vì hoan hỷ Nữ Huệ Vương này thật không có lòng dạ của Bồ Tát, khi bà ta sinh tiền cũng không có việc nào cho người ta hoan hỷ. Chuyện ngôi lầu bị sập thình lình đúng là thành tích của Linh Linh. Chính nàng sau đó cũng cảm thấy làm nên chuyện đó vô cùng hứng thú. Nàng nói: "Thật tình thì tôi cũng chẳng thể có tài ba gì cho lắm, bởi vì ngôi lầu này dựng lên nhờ vào cây cột giữa bắt rượu chung quanh. Tôi chỉ làm lỏng các cây cột chính đó thì ngôi lầu sụp đổ. Cũng may mà tôi đã dự bị trước, chứ không thì đã bị chôn trong đống cây vụn đó rồi." Thấy đám bộ hạ của Nữ Huệ Vương lần lượt đi hết, nàng lấy làm lạ. Nàng hỏi Lý Tẩm Hoan: "Tại sao họ không có ý báo thù cho sư phụ của họ nhỉ?" Lý Tẩm Hoan thở ra:
"Cũng có, là vị Nữ Huệ Vương cứ lo làm cho họ đầy bao tử, chứ không khi nào làm cho họ no bởi cảm tình."
Đúng rồi, một con người khi mà bao tử quá đầy rồi thì họ rất lười biếng nghĩ đến chuyện tâm tình. Thế còn Thám Hoa, tại sao Thám Hoa lại cũng thả họ đi như thế?
"Để cho họ đi, vì tôi không thể nuôi nổi những con người như thế đâu."
"Nhưng nếu chỉ có một người thì Thám Hoa có nuôi nổi hay không? Chỉ có một người mà người ấy lại ăn rất ít, không uống rượu, cũng không thích ăn thịt hay ăn những món ngon vật lạ. Mỗi bữa cơm chỉ cần mấy miếng đậu hũ kho là đủ. Đã thế, người ấy lại còn biết tự làm thức ăn, nấu cơm, răng màn, trải nệm. Khi Thám Hoa lên giường rồi, người ấy lại còn có thể vì Thám Hoa mà sửa gối trải đầu."
"Con người giỏi như thế thì tự mình súng cũng đã đầy đủ sung sướng quá rồi, cần chi lại phải theo tôi nữa?"
"Tôi biết trong lòng Thám Hoa chỉ có mỗi một mình hình bóng Lam Yết Tử, vì cô ta được cái eo lưng nhỏ hơn."
"Cô cho rằng trong lòng tôi chỉ có mỗi hình bóng của Lam Yết Tử thôi à?"
"Chứ còn gì nữa. Vì nàng, Thám Hoa đã không kể đến thân, liều vào nơi nguy hiểm. Vì nàng, Thám Hoa có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thật ra bây giờ nàng đã chết rồi, bây giờ thì Thám Hoa có gì mà phải lo cho nàng nữa."
"Bởi vì nàng là bằng hữu của tôi, sống là bằng hữu thì chết cũng là bằng hữu."
"Thế tôi không phải là bằng hữu của Thám Hoa à?"
"Tự nhiên cô vẫn là bằng hữu của tôi, chứ không ai bảo là không phải cả."
"Đã biết nghĩ đến người bạn đã chết, thì tại sao Thám Hoa không nghĩ đến người bạn còn đang sống này này?" "Tôi là một người không có thân nhân, không có bạn bè. Bây giờ thì nhà cửa cũng không có. Chẳng lẽ Thám Hoa đang tâm nhìn tôi sống vất vả bên lề đường, sống lênh đênh phiêu bạt như một kẻ ăn xin sao?" Lý Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười. Hắn cảm thấy bây giờ những cô gái nhỏ càng lúc càng như giỏi về ngôn ngữ. Linh Linh bụng mặt, nhưng nàng lén nhìn Lý Tầm Hoan qua những cái hở của ngón tay. Nàng nói bằng giọng rầu rầu: "Huống chi nếu Thám Hoa không mang tôi đi thì làm sao Thám Hoa tìm được tiểu thư của tôi? Mà không tìm được tiểu thư của tôi thì làm sao Thám Hoa tìm được tiểu phi? Tiểu phi đang hút tô canh, canh thịt bò thật thơm, thật ngon, hơi bốc lên nghe phức mũi. Tay bưng bát canh còn nghi ngút, tiểu phi hút từng hút một. Hắn hút thật chậm, đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát. Mặt hắn không lộ nét gì, hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh. Lâm Tiên Nhi đang ngồi sát bên hắn, tay nàng chống cằm và mắt nàng nhìn hắn đăm đăm. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng, giọng nàng cũng thật dịu dàng: "Gần đây sao trong mặt anh nó khó đăm đăm thế? Hình như trong mình anh không được khỏe à? Anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một tí, canh này bổ lắm, nó làm cho anh ngủ được ngon hơn. Uống đi, còn nóng thì anh hãy uống cho hết, đừng để nguội mất ngon đấy. Tiểu Phi ngẩng mặt lên, hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát. Lâm Tiên Nhi dùng chiếc khăn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi: anh thấy có ngon miệng hay không? Tiểu Phi đáp thật nhỏ:
ngon.
Anh thấy cần thêm một chén nữa không? Múc thêm cho anh một chén nữa nhé.
Cần.
Như thế tốt lắm. Gần đây thấy anh ăn cơm ít quá, nên uống nước canh thật nhiều một chút cho nó đủ chất bổ. Gian nhà thật sơ sài, nhưng lại là gian nhà mới. Vách tường nhà bếp vẫn chưa ấm khói, vì họ mới rời về đây có 2 ngày. Lâm Tiên Nhi múc thêm một chén canh, nàng mang đến trước mặt Tiểu Phi, kèm theo một nụ cười. Nơi này tuy không được rộng, nhưng chợ búa thì lại không nhỏ. Chỉ có điều thịt thì mắc quá, mua một cân mất đến 10 tiền ý.
Ngày mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa.
Sao vậy? Anh không thích à?
Tôi thích, nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế này được.
Anh đừng có lo về khoản tiền bạc. Mấy lúc này hồ câu vẫn y giá cũ. Tháng trước anh đi săn bán được tất cả là 27 lượng bạc, cho đến nay vẫn chưa xài hết đâu.
Nhưng rồi cũng sẽ hết. Và lại ở chỗ này đâu có hồ để cho mình đi săn nữa.
Bao giờ hết hẳn hay. Huống chi tôi vẫn còn một số tiền riêng mà.
Tôi không thể xài món tiền ấy được.
Tại làm sao anh lại không thể xài? Số tiền ấy không phải là của trộm, cũng không phải là của cướp. Chính nó là do tôi bỏ công đi may mướn cho người ta, mở đầu ngón tay dướm máu mới kiếm ra đấy chứ. Anh có biết không, bao nhiêu tiền bạc trước kia của tôi, tôi đã nghe theo lời anh đem phát cho người nghèo hết rồi. Chuyện đó chẳng lẽ anh lại không biết sao?
Không phải tôi không tin, nhưng vì đáng lý thì tôi phải lo lắng cho Tiên Nhi đầy đủ, chứ không nên để Tiên Nhi chịu khổ cực như thế này.
Lâm Tiên Nhi ôm xiết vào lưng Tiểu Phi, mặt nàng gục đầu lên vai hắn, nước mắt nàng giàn giụa. Tôi biết anh thật dạ yêu tôi. Từ trước đến nay, tôi không có một người thân, không có một ai chăm sóc tôi bằng tấm tình nồng hậu như anh. Và anh nghĩ xem, chúng ta như thế này cũng là quá tốt rồi. Đáng lý không nên phân biệt của tôi hay là của anh gì nữa cả. Của tôi đã là của anh rồi mà. Luôn cả con tim của tôi cũng đã trao anh cả. Chẳng lẽ anh không thấy rõ điều ấy nữa hay sao? Tiểu Phi khép đôi mắt lại, hắn cầm lấy tay nàng siết mặt. Hắn chỉ mong cầm lấy mãi mãi tay nàng như thế, ngoài ra hắn không ước muốn gì hơn. Thế rồi Tiểu Phi cũng ngủ vùi, trọn đời hắn là những giấc ngủ thẳng băng. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn. Nàng đứng bên mép giường lặng lặng nhìn hắn ngủ, nhìn với nụ cười thỏa mãn. Nàng mỉm cười một mình, nụ cười của nàng thật là mềm dịu, mặn nồng. Tự nhiên nàng chỉ cười với một mình nàng. Sau cùng nàng nhẹ nhẹ ra khỏi phòng, nhẹ nhẹ khép trái cửa phòng lại. Trở về phòng mình, Lâm Tiên Nhi lấy chiếc gương nhỏ, chút từ trong một chiếc bình nhỏ ra một ít bột màu lấp lánh. Nàng rót ra một chén trà. Mỗi ngày nàng không bao giờ quên uống vào thứ bột ấy. Nó là thứ trân châu quý giá, nàng đã nghiền ra thành bột. Nghe người ta nói rằng người đàn bà nào mỗi ngày đều uống thứ thuốc đó là nhan sắc muôn thuở chẳng tàn phai. Người đàn bà càng đẹp bao nhiêu thì lại càng sợ già bấy nhiêu, luôn luôn nghĩ hết cách bảo vệ nhan sắc của mình. Thế nhưng họ không biết rằng không một thứ linh dược nào có thể giữ cho người đàn bà trẻ mãi không già. Nó là quy luật của tạo hóa mà không một ai có khả năng cưỡng lại. Nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, Lâm Tiên Nhi bật cười một mình. Nàng lẩm bẩm: giá mà Tiểu Phi biết cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền thì có lẽ hắn phải giật mình mà lăn ra chết mất. Nàng cảm nhận rõ đàn ông nào cũng dễ bị lừa gạt cả, nhất là rất dễ bị lừa gạt bởi đàn bà. Chính vì thế mà nàng cảm thấy rằng đàn ông không đáng thương chút nào cả. Hay nói đáng thương hại họ thì cũng là đáng tức cười họ lắm. Nàng chưa từng gặp một người đàn ông nào mà không bị lừa gạt một cách dễ dàng, trừ có mỗi một người. Người ấy là Lý Tầm Hoan. Nghĩ đến Lý Tầm Hoan là lập tức nàng cảm thấy nghe lòng nàng nặng xuống. Nàng lẩm tay lẩm nhẩm. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 10, Lý Tầm Hoan có phải đã chết rồi chăng? Tại sao đến nay mà vẫn chưa nghe tin tức gì? Ngoài trước cửa là một con đường hẹp vắng tanh. Đêm nay sao thật nhiều, trời thật trong nhưng lại không có trăng. Xa xa ánh đèn thưa thớt, sơn thôn về đêm thật là cô tịch. Hai gã thiếu niên mặc áo xanh khiêng trên vai một chiếc kiệu. Cả hai vóc dáng chắc nịch, mặc dù khiêng kiệu nhưng chân họ vẫn bước như bay. Khi đến trước cửa thì chúng dừng đứng lại. Qua một lúc, Lâm Tiên Nhi nhẹ lách mình ra. Nàng cẩn thận quay lại khép cửa và lên ngồi trong chiếc kiệu rèm kín mít. Rèm kiệu vốn làm bằng trúc đẹp, vì thế nó không bị dày. Người ngoài nhìn vào không thấy người trong, nhưng người ngồi trong kiệu thì nhìn thấy bên ngoài rất rõ. Chiếc kiệu lại được khiêng lên đi nhanh về hướng trước. Họ không đi đại lộ, họ cũng không đi thẳng, mà họ quay trở lại hướng đi lúc tới. Qua được ba khúc quanh của con đường hẹp thì những ánh đèn leo lét của sơn thôn cũng mất hút về xa. Đến bây giờ hai tên khiêng kiệu mới đi chậm lại. Đồng hoang tích mịch, không một tiếng động của con người. Đêm càng sâu, không khí càng cô quạnh. Đi về hướng trước thêm một đỗi nữa là đến khu rừng rậm rạp. Bên trái khu rừng là một ngôi miếu thổ địa, bên phải là bãi tha ma. Chiếc kiệu dừng, gã khiêng kiệu phía trước kho mình rút từ dưới kiệu ra một chiếc đèn lồng. Hắn đốt và đưa lên thật cao. Chiếc đèn lồng màu hồng lại thêm một đóa hoa màu hồng, một đóa hoa hồng mai. Đêm tối lại ánh lên rực rỡ. Chiếc đèn lồng khi tượng trưng cao, từ trên bãi tha ma phía trong một ngôi miếu thổ đại thoáng ra bốn bóng người. Họ chia bốn hướng đi lại gần chiếc kiệu. Cả bốn người hộ pháp đều khá nhanh, tinh thần hình như là khá phấn chấn. Nhưng khi họ phát hiện ngoài mình ra còn có những người khác nữa thì bộ pháp của họ hơi lựng khựng. Có lẽ mặt họ cũng còn nhiều thay đổi. Ánh mắt họ đều ánh lên tia cảnh giác đề phòng. Từ trong ven rừng đi ra một gã trung niên có gương mặt tròn tròn. Hắn bận y phục khá là sang trọng, nhìn qua mường tượng như một thương gia phát đạt.